Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Thủy My, Trọng Thành, Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 2, 2014. Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngừng sách nhiễu giới bảo vệ nhân quyền. Tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân không được gặp luật sư trước phiên xử phúc thẩm 18 tháng 2. Chính quyền Thái Lan cố gắng tái chiếm nhiều địa điểm bị người biểu tình trấn giữ ở thủ đô Bangkok. Ngoại trưởng Mỹ gặp Chủ tịch Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng tại châu Á. Khủng bố ở Tân Cương, 15 người chết, trong đó có 2 cảnh sát Trung Quốc. Ý thay thủ tướng do bất đồng nội bộ đảng cầm quyền. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ ủng hộ ngầm Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc. Phải chăng có một chiến dịch phá đám không cho Việt Nam xích lại gần với phương Tây? Nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn phân tích. Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngừng sách nhiễu giới bảo vệ nhân quyền. Ngày 9 tháng 2 vừa qua, Công an Việt Nam đã câu lưu trong vòng một ngày nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển với lý do để hỏi về vấn đề công nợ. Trong bản thông cáo báo chí đề ngày hôm qua 13 tháng 2, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York tố cáo hành động nói trên xem đấy là một hình thức thường xuyên được chính quyền sử dụng để đàn áp giới bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Trong thông cáo báo chí mang tựa đề "Hãy chấm dứt việc sách nhiễu những người bảo vệ nhân quyền", Human Rights Watch đã kể chi tiết vụ câu lưu ông Nguyễn Bắc Truyển, một cựu tù nhân chính trị nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Bản thông cáo nhắc lại là ông Truyển đã bị tạm giữ một hôm trước ngày ông làm đám cưới, vì hôn thê của ông cũng bị câu lưu một thời gian ngắn cùng với một số khách đến nhà của họ. Dù ông Nguyễn Bắc Truyển đã cho biết là ông bị thẩm vấn về những vi phạm kinh tế, nhưng theo Human Rights Watch, hành động đó của chính quyền Việt Nam có vẻ như xuất phát nhiều hơn từ việc ông Nguyễn Bắc Truyển trong thời gian gần đây đã không ngừng đấu tranh cho các tù nhân chính trị khác. Ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, nhận định đây có dấu hiệu là một hành động trả thù cá nhân và đáng xấu hổ nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền. Theo ông Adams, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế khác, nếu muốn chứng kiến tiến trình cải cách ở Việt Nam, thì phải công khai kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành vi lạm quyền ngang nhiên như vậy của lực lượng an ninh. Theo Human Rights Watch, vào đầu tháng 2 này, ông Nguyễn Bắc Truyển đã lặp lại những lời chỉ trích chính phủ và đặc biệt tố cáo việc chính quyền tiếp tục giam cầm ông Nguyễn Hữu Cầu, một tù nhân chính trị đã rất già yếu, đã bị tù từ năm 1982. Đối với Human Rights Watch, đây có thể là điều đã khiến cho công an can thiệp. Giám đốc châu Á của tổ chức phân tích chính quyền Việt Nam có tiền án là hay sử dụng những cáo buộc mơ hồ liên quan đến tội danh kinh tế, làm cớ để sách nhiễu, thậm chí truy tố các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger.
Trong khi đó thì tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân không được gặp luật sư trước phiên xử phúc thẩm 18 tháng 2. Tình trạng sức khỏe của luật sư Lê Quốc Quân ra sao sau 13 ngày tuyệt thực trong tù để đòi gặp luật sư Linh Mục và để phản đối bản án quan khai? Trang mạng Dòng Chú Cứu Thế báo động tình trạng sức khỏe của nhà tranh đấu nhân quyền bị bắt hồi cuối tháng 12 năm 2012 và bị kết án 30 tháng tù với tội danh trốn thuế. Hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn đã vào nhà giam ở Hà Nội thăm thân chủ thì ban giám thị không cho gặp với lý do là ông Lê Quốc Quân từ chối. Được RFI đặt câu hỏi, luật sư Hà Huy Sơn cho biết ông không rõ đây là quyết định của luật sư Lê Quốc Quân hay không, và dự đoán phiên xử phúc thẩm 18 tháng 2 không thể tiếp tục nếu tình trạng sức khỏe của luật sư Lê Quốc Quân không bảo đảm.
Làm thủ tục và chờ thì sau khoảng 2 tiếng thì nói ra và trả lời rằng là luật sư Lê Quốc Quân nó không gặp luật sư, tức là không gặp tôi và tôi tại phiên tòa là người khám thứ hai. Đấy là do cái cán bộ trại thì nhắn lại như thế. Tôi không biết là cái tập tân như thế nào ạ.
Dạ.
Tôi thành người quay về ạ.
Thưa luật sư Hà Huy Sơn, với tư cách là một luật sư và một cái người có kinh nghiệm bảo vệ thân chủ trong những cái trường hợp tạm gọi là tế nhị như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, một nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam, thì theo ông nhận định ra sao những cái sự kiện mà có vẻ như là bất cập liên quan đến tình trạng sức khỏe của luật sư Lê Quốc Quân?
Theo tôi thì tôi án có thể là do Đương Lê Quốc Quân do tuyệt thực mà sức khỏe có thể là không đảm bảo nên không muốn gặp tôi hoặc là thấy nó cũng chưa hẳn đó là cái ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân.
Theo luật sư Hà Quy Sơn thì cái sự kiện mà ông không gặp được thân chủ của ông là luật sư Lê Quốc Quân đang bị giam trong ngày hôm nay đó, không phát xuất từ cái quyết định của luật sư Lê Quốc Quân mà phát xuất từ những cái quyết định bí ẩn khác.
Vâng, thì tôi là đoán vậy thôi, chứ còn tôi không có cái căn cứ nào, tại vì là tôi cũng không được gặp phải, chỉ nghe qua cán bộ trại nói như vậy, nên tôi cũng hơi ngạc nhiên và tôi cũng không biết là những cái nhân thật đó là làm sao.
Dạ, cái đó là phần của cán bộ trại giam. Riêng về thân nhân của luật sư Lê Quốc Quân đã nhờ luật sư can thiệp bảo vệ cho luật sư Lê Quốc Quân trước tòa ngày 18 tháng 2 tới này, thì cái thông tin từ phía gia đình như thế nào thưa luật sư?
Gia đình thì cũng không có cái thông tin gì hơn tôi cả, và gia đình cũng chỉ biết rằng là luật sư Lê Quốc Quân đang trực thực sang đến ngày hôm nay là ngày 13 rồi.
Thưa luật sư, liệu cái tình trạng này có thể dẫn đến một khả năng là dời ngày xét xử như lần trước không thưa luật sư?
Nếu mà đến cái ngày 18 sức khỏe của luật sư Lê Quốc Quân không đảm bảo thì tôi đoán chắc rằng là cái việc để dừng phiên tòa thì sẽ không thể tiếp tục xét xử được.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã trả lời phỏng vấn từ Hà Nội.
Xin chào quý vị.
Chính quyền Thái Lan cố gắng tái chiếm nhiều địa điểm bị người biểu tình trấn giữ ở Bangkok. Hôm nay, hàng ngàn cảnh sát được triển khai tại thủ đô Thái Lan giải tỏa các địa điểm bị người biểu tình chiếm đóng từ nhiều tuần qua, đòi Thủ tướng Dinh Lức phải ra đi.
Sự can thiệp này đánh dấu một thay đổi bất ngờ trong chiến lược của chính phủ, lâu nay vẫn tránh đối đầu với người biểu tình để hạn chế bạo động trong cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng qua đã làm cho ít nhất 10 người thiệt mạng. Cảnh sát chống bạo động sáng nay đã chiếm lại những khu vực xung quanh các tòa nhà chính phủ mà không gặp phải kháng cự. Được loa phóng thanh kêu gọi không nên chống cự, những người biểu tình đã tháo dỡ các lều và những hàng rào chướng ngại vật, nhưng sau đó họ lại tái lập công sự phòng thủ sau khi cảnh sát rút đi. Dù vậy, Bộ trưởng Lao động cam đoan các viên chức sẽ đi làm lại từ thứ hai tới tại tòa nhà chính phủ, nơi không được sử dụng đến từ 2 tháng qua. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Paradon Patanathapot hứa hẹn sẽ tái chiếm khi nào có thể và bắt giữ những người cầm đầu, mà trong số đó có nhiều người đang bị truy nã vì tội tranh nổi dậy. Paradon cho biết sẽ thương lượng trước với phe phản kháng, hiện đang kêu gọi xuống đường rầm rộ từ hôm nay. Những người biểu tình gồm nhiều nhóm khác nhau, cùng có chung sự thù ghét ông Thaksin. Từ đầu phong trào đã chiếm đóng nhiều trụ sở hành chánh và một số văn phòng bộ. Trong khuôn khổ chiến dịch làm tê liệt Bangkok tung ra vào giữa tháng Giêng, họ tiếp tục chấn giữ nhiều ngã đường chiến lược, nhưng số người tham gia đã giảm hẳn.
Cũng về tình hình châu Á, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Chủ tịch Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng tại châu lục này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công du Trung Quốc vào lúc tình hình trong khu vực đang có căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông, cũng như với một số các nước Đông Nam Á khác ở Biển Đông.
Ngay sau khi tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Vương Nghị ở Đại lễ đường Nhân dân. Ông Kerry cho các nhà báo biết là cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc mang tính xây dựng rất cao, rất tích cực, và qua cuộc gặp này, Hoa Kỳ và Trung Quốc có dịp xem xét chi tiết một số thách thức trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không nhắc đến quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản có xu hướng ngày càng xấu đi kể từ hơn một năm qua. Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ sau khi đơn phương tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Hoa Đông, bao gồm cả không phận quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh. Tình hình lại càng tồi tệ hơn khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đi viếng đền Yasukuni cuối tháng 12 năm ngoái. Đối với Trung Quốc, đền thờ này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản gây ra nhiều tội ác tại châu Á trong quá khứ. Trong những ngày gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý Trung Quốc không nên lập vùng phòng không ở Biển Đông và cho rằng đó sẽ là một hành động khiêu khích, đơn phương làm gia tăng căng thẳng. Nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ những lời cảnh cáo này và khẳng định là có toàn quyền hành động để bảo đảm an ninh hàng không. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã công du Hàn Quốc. Sau Trung Quốc, ông John Kerry tới Indonesia và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Vào lúc Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh để khẳng định lập trường của Washington trên vấn đề Biển Đông, một tư lệnh hải quân Mỹ đã ghé Manila để cam kết với đồng minh Đông Nam Á rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm các đảo đang tranh chấp.
Phát biểu vào hôm qua, trước các sinh viên một học viện quốc phòng tại Manila, Đô đốc Jonathan Greener, tư lệnh phụ trách các chiến dịch của hải quân Mỹ, đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng hiệp định phòng thủ ký kết giữa hai nước. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ giúp các bạn. Tôi không biết là hình thức giúp đỡ cụ thể sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn nói là chúng tôi có trách nhiệm vì chúng ta có một hiệp ước hết thời hạn. Theo hãng tin Pháp AFP, tuyên bố của Đô đốc Greener là một trong những lời ủng hộ mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với Philippines từ trước tới nay, và đã được đưa ra vào lúc lo ngại gia tăng về khả năng Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để khẳng định chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Philippines và Hoa Kỳ đã có hiệp ước phòng thủ ký từ năm 1951, mà theo các giới chức buộc hai nước bảo vệ nhau trong trường hợp bị ngoại bang tấn công. Quan điểm chính thức của Hoa Kỳ là không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tuy nhiên, Đô đốc Mỹ xác định rằng ông muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng. Theo đó, cách hành xử hung hăng bên ngoài các chuẩn mực quốc tế là đi ngược lại với trật tự tốt. Ông Greener cũng tiết lộ rằng hải quân Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện tại vùng Tây Thái Bình Dương từ mức 50 tàu hiện nay lên thành 60 tàu vào năm 2020.
Về nội tình Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết có 15 người chết trong vụ khủng bố tấn công ở Tân Cương. Theo chính quyền Trung Quốc, thì vào ngày hôm nay đã có 15 người thiệt mạng trong một vụ tấn công được quy cho phe Hồi giáo, trong đó có 8 người Bắc Kinh gọi là khủng bố đã bị công an bắn chết, và trong số những người thiệt mạng còn lại có 2 cảnh sát Trung Quốc.
Sự kiện xảy ra tại vùng Ác Xu hôm nay là vụ bạo động mới nhất tại vùng đất hầu hết dân cư là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Tân Hoa Xã nói rằng nhóm khủng bố đi trên những chiếc mô tô và xe ca có chứa các xi lanh khí đốt hóa lỏng tiến gần phía các nhân viên công an cạnh một công viên ở huyện Ô Thập đang chuẩn bị tuần tra. Trang web Thiên Sơn của chính quyền Tân Cương cho biết 11 kẻ tấn công, 2 công an và 2 khách bộ hành bị thiệt mạng, một thủ phạm bị bắt giữ. Các hình ảnh trên trang này cho thấy một xe cảnh sát và một chiếc xe jeep bị cháy đen. Ác Xu nằm ở cực tây Tân Cương gần biên giới Kyrgyzstan, là nơi đã xảy ra 3 vụ nổ liên tiếp làm chết ít nhất 3 người. Sau đó công an đã bắn hạ 6 người. Tân Hoa Xã mô tả các vụ nổ này là các vụ tấn công khủng bố có tổ chức, có dự mưu. Tổng cộng có 190 vụ tấn công khủng bố tại Tân Cương trong năm 2012. Vụ quan trọng nhất xảy ra tại Thục Păng hồi tháng 6 năm ngoái, làm ít nhất 35 người chết. Đến tháng 10 năm ngoái, 3 thành viên của một gia đình đi trên chiếc xe jeep lao vào quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh, làm tổng cộng 5 người thiệt mạng. Bắc Kinh cho là phong trào Hồi giáo Đông Thổ đứng sau vụ này, nhưng nhiều chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc đã phóng đại mối đe dọa nhằm biện minh cho các biện pháp an ninh khắt khe ở Tân Cương.
Tỉnh Hà Nam Trung Quốc thừa nhận tiếp tục duy trì trái phép các trại cải tạo lao động trá hình.
Theo một báo cáo đăng trên trang web của Ban Chính pháp của tỉnh ủy Hà Nam được Tân Hoa Xã trích đăng, thì chính quyền tỉnh này đã duy trì trái phép các trại kỷ luật ở nhiều nơi. Trong nhiều thập niên qua, khi người dân ở các địa phương không được chính quyền giải quyết thỏa đáng các kiện tụng, họ thường kéo lên Bắc Kinh gõ cửa các cơ quan trung ương. Điều này làm cho chính quyền các địa phương khó xử và tìm cách bịt miệng người dân. Do vậy, chính quyền tỉnh Hà Nam đã cho lập các trung tâm kỷ luật theo tinh thần một chỉ thị được ban hành năm 2008 về những phương pháp giáo dục kỷ luật nhằm xử lý những người dân địa phương đi khiếu kiện ở Bắc Kinh. Thực chất, đây là các trại cải tạo lao động trá hình. Theo bản báo cáo, trong những năm qua, nhiều cơ sở đã bị xóa bỏ, nhưng một số địa phương vẫn duy trì các trại cải tạo này và thậm chí còn đổi tên thành trung tâm kỷ luật. Ban Chính pháp tỉnh ủy Hà Nam cho rằng hành động này là trái với pháp luật. Trước sự phản đối mạnh mẽ của người dân và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, vào tháng 11 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo xóa bỏ hệ thống trại cải tạo. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế tỏ ý nghi ngờ là chính quyền các địa phương tìm cách duy trì hệ thống này dưới các tên gọi khác nhau nhằm giam giữ những tiếng nói đối lập mà không cần đưa ra xét xử.
Thủ tướng Ý từ chức sau 10 tháng cầm quyền do bất đồng nội bộ trong đảng. Theo giới quan sát, nguyên nhân chính dẫn đến việc bãi nhiệm này là mâu thuẫn trong nội bộ đảng Dân Chủ, đặc biệt là giữa Thủ tướng Letta và Tổng thư ký đảng Matteo Renzi, 39 tuổi, một chính trị gia đang nổi bật trên chính trường Ý. Sáng nay, Thủ tướng Letta đã đến phủ Tổng thống để đơn từ chức. Từ Roma, thông tin viên Quê Đăng cho biết gương mặt của người rất có nhiều khả năng trở thành tân Thủ tướng Ý.
Hiện chính phủ của Enrico Letta bị bất tín nhiệm là bởi những nguyên nhân chính trị trong các đảng phái hơn là bởi các khó khăn kinh tế tài chính. Ông Matteo Renzi, tân tổng bí thư đảng Dân Chủ, người trong mấy năm gần đây được mệnh danh là Demolition Man, tức là người tập tường phá vách, vì ông đã từng tuyên bố là khi trở thành tổng bí thư đảng, ông ta sẽ cho di dựng hết tất cả toàn bộ giới lãnh đạo cũ của đảng mà theo ông ta là đã quá sơ cứng và chỉ còn biết lo giữ đặc quyền đặc lợi riêng tư, không còn lý tưởng đấu tranh chính trị. Matteo Renzi đã có nhiều thuận lợi, vừa được coi như là hình ảnh tiêu biểu của một giai cấp lãnh đạo chính trị mới, vừa trẻ, vừa năng động, ăn nói đốt chát, cực diện, không khoan nhượng, không chịu chạy theo các lốp lan bài bản mà giai cấp lãnh đạo truyền thống xưa nay vẫn tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng đồng thời, Matteo Renzi cũng bị phê phán là có hơi hướng mị dân, vì thầy ăn nói khéo léo, ngôn từ giản dị để quần chúng dễ hiểu, chứ không theo cách ăn nói hàn lâm chính sách, kiểu người ta có thể nghe, nhưng không hiểu. Trong một tình hình kinh tế chính trị khó khăn như hiện nay, không có chính phủ nào có được vũ thần, do đó tất cả đều phải áp dụng những chính sách nghiêm khắc, thắt lưng buộc bụng, không hợp lòng dân và dễ bị mất cảm tình của cử tri. Nếu Matteo Renzi không khéo thì chỉ cần 6 tháng hay tối đa là 1 năm là cả uy tín của Matteo Renzi cũng có thể bị tiêu tan thành mây khói. Quê Đăng, RFI Roma.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ ủng hộ ngầm Nhật Bản hợp lực để đối đầu với tham vọng địa lý chính trị của Trung Quốc. Một công đôi ba việc, song song với Hiệp ước An ninh Quốc phòng song phương, Washington ngầm khuyến khích Tokyo điều chỉnh chiến lược quân sự sao cho phù hợp với hiến pháp chủ hòa, nhưng Nhật Bản vẫn có thể xây dựng liên minh với các nước khác trong khu vực, có cùng lo âu trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Hôm nay, sau khi tiếp xúc với giới lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến công du được xem là để rà mìn trên vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khen ngợi các cuộc thảo luận mà ông gọi là xây dựng với Chủ tịch Tập Cận Bình về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Ngược lại, theo nhận định của AFP, thì Ngoại trưởng Mỹ không nói gì về mối quan hệ xung khắc giữa Trung Quốc và Nhật Bản, điểm nóng đe dọa an ninh khu vực và an toàn giao thông, hàng không và hàng hải cho cả Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng tại Đông Nam Á và Đông Á, thì Hoa Kỳ gắn kết với Nhật Bản và Philippines, hai nước đang bị Trung Quốc uy hiếp bằng hai hiệp ước quân sự hổ tương. Theo giới phân tích, thì từ khi Shinzo Abe trở lại chính quyền tại Nhật Bản vào cuối năm 2012, thì tại Hoa Kỳ, từ hành pháp đến các chuyên gia quân sự đều ngầm để cho Tokyo tiến hành sách lược, gọi là chiến lược phòng thủ tập thể, trong điều kiện bị trói tay vì bản hiến pháp hiếu hòa. Thủ tướng Diều Hâu và các nhà chiến lược của quần đảo Phù Tang cố gắng lòn lách để có thể xuất quân trong trường hợp cần thiết. Chỉ cần một thủ thuật nào đó mà không cần phải tu chính hiến pháp. Kế hoạch này được Hoa Kỳ hậu thuẫn vì tính chất nhất cử lưỡng tiện của môn võ Jiu-Jitsu Nhu Thuật. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo cánh tả Asahi ngày 23 tháng Giêng, tân đại sứ Mỹ Caroline Kennedy, con gái của cố tổng thống John F. Kennedy tuyên bố, Nhật Bản sẽ là một đồng minh hiệu quả hơn nếu lực lượng tự vệ đội, tức quân đội Nhật Bản, có đủ phương tiện góp phần bảo vệ binh sĩ hoặc thủy thủ của Hoa Kỳ nếu họ bị tấn công. Hai tuần sau, Thủ tướng Shinzo Abe cũng tuyên bố, nếu nước Nhật tiếp tục bị ngăn cấm quyền tự vệ tập thể chính đáng, thì điều này sẽ tác hại cho liên minh Mỹ-Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra trường hợp chiến hạm của Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công, mà hải quân Nhật khoanh tay đứng nhìn thì hệ quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Theo nhận định của nhà phân tích ngoại giao Mỹ Peter Lee, thì với chiến lược phòng vệ tập thể, quân đội Nhật Bản từ vai trò yểm trợ hậu cần trong khuôn khổ hành quân hỗn hợp với Hoa Kỳ sẽ được quyền nổ súng để tự vệ và để bảo vệ chiến hạm Mỹ khi bị Trung Quốc tấn công. Thứ hai là Nhật Bản có quyền phản công phủ đầu đối phương với danh nghĩa phòng thủ tập thể. Trong chiều hướng này, Hoa Kỳ giải quyết được một công đôi ba việc, Nhật tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ hiến pháp hiếu hòa. Nhưng các nhà binh bị Nhật Bản không dừng ở đó. Sự kiện Trung Quốc công khai tranh giành chủ quyền tại Senkaku Điếu Ngư, thành lập ra vùng phòng không trên biển Hoa Đông, đe dọa ban hành biện pháp tương tự tại biển Đông Nam Á, cũng như tuyên bố chủ quyền trên 80% biển Đông Nam Á với lưỡi bò chín đoạn, tạo cho Tokyo một cơ hội bằng vàng để mở rộng chiến lược phòng thủ tập thể, vượt ra khỏi liên minh Mỹ-Nhật và khuôn khổ hiến pháp chủ hòa. Ông Yusuke Izozaki, cố vấn an ninh chính phủ, phân tích là Nhật Bản cần phải được tự do hành động, nếu không sẽ không thể hiệu quả trong việc bảo vệ đồng minh và bảo vệ nhau. Nói cách khác, thế võ nhu thuật tập thể tự vệ đang được Mỹ và Nhật Bản tiến hành để có thể áp dụng với các đồng minh tương lai cùng bị Trung Quốc đe dọa, trong đó có Ấn Độ, Philippines và Việt Nam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là phóng sự của Thanh Phương về lễ ký kết hiệp định trao các tư liệu thính thị, nghe nhìn của Pháp cho Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Phải chăng có một chiến dịch phá đám không cho Việt Nam xích lại gần với phương Tây? Nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn phân tích.
Trong thời gian gần đây, trên mạng lại ồn ào lên một số vụ việc trấn áp các nhà hoạt động dân chủ, sách nhiễu giới tôn giáo tại Việt Nam, thậm chí việc kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc lúc Trung Quốc xu quân sang xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979 cũng ít thấy các tờ báo chính thức đề cập. RFI Việt ngữ đã mời nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh, một nhà quan sát thời sự cẩn trọng, phân tích về vấn đề này. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, thưa anh, gần đây có một loạt các sự kiện xảy ra, chẳng hạn như bản thân anh bị ngăn chặn không cho đi Thụy Sĩ dự hội thảo, rồi việc bắt ông Nguyễn Bắc Truyển hay sách nhiễu nhà thờ Thái Hà v.v. Phải chăng chính quyền đang có những dấu hiệu cứng rắn hơn?
Để đánh giá về vấn đề này, có thể nói là chúng ta phải nhìn lại cái biện chứng lịch sử của năm ngoái. Quả là ngay sau Tết Nguyên đán năm 2014, đã nổi lên một loạt sự kiện không bình thường và có thể nói là rất không bình thường. Tôi thống kê là có tới ít nhất 5 vấn đề như vậy. Thứ nhất là việc ngăn chặn tôi đi Thụy Sĩ dự một hội thảo về nhân quyền với tư cách là diễn giả chính thức và một khách mời của tổ chức UN Watch của Liên Hợp Quốc. Hoàn toàn chính danh, không có lý do nào để ngăn cản tôi. Sự kiện thứ hai là như đài RFI vừa nhắc là việc bắt ông Nguyễn Bắc Truyền là một cựu tù nhân lương tâm. Và sau đó 24 tiếng đồng hồ là cũng thả ông Nguyễn Bắc Truyền với một cái lý do không đầu vào đâu liên quan tới vấn đề công nợ. Nhưng mà thật lạ lùng là một người bị tình nghi chỉ vì vấn đề công nợ, nó không nợ thôi, mà lại bị hàng trăm công an và những côn đồ mặc thường phục xông vào nhà, đè xuống, bịt mắt, đấm đá, quẳng lên xe thùng, chở đi và di lý tới cả trại giam Chí Hòa ở Sài Gòn. Và liên quan tới trường hợp Nguyễn Bắc Truyền thì chúng ta đều biết là chị Bùi Hằng là một người thân của anh Truyền đến đòi thả anh Truyền và những người khác. Và chị Bùi Hằng và một số người đã bị bắt giam, có thể nói là bị câu lưu một cách vô cớ và nghe nói là bị đánh đập. Đó là sự việc thứ hai. Sự việc thứ ba là cùng lúc diễn ra việc công an đến lọt vào khu vực của nhà thờ Thái Hà và có hành vi mang tính chất sách nhiễu nhà thờ Thái Hà. Sách nhiễu đối với linh mục và giáo dân đến mức mà linh mục phải rung chuông báo động và giáo dân phải kéo đến chi viện, đồng thời là đóng cổng. Và cuối cùng công an phường khu vực đó đã phải ngỏ lời xin lỗi thì mới được ra về. Cũng đồng thời có một sự việc nữa rất vô lý và vô cớ là ở nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn ở Tam Kỳ, Quảng Nam bị một số côn đồ mặc thường phục ném gạch đá vào và gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã phải kêu cứu. Và chúng ta đều nhớ rằng mới tháng 12 năm ngoái thôi, thì ông Huỳnh Ngọc Tuấn đi cùng với một đoàn anh em đến thăm gia đình tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội ở khu vực Hà Nội. Chính ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị công an khu vực đánh, nghe nói là gãy xương ức, có cả hình chụp X-quang. Và cái sự việc cuối cùng xảy ra là đã không có một lễ tưởng niệm nào cho ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 sắp tới. Trong khi đó mới tháng riêng thôi, sự việc tưởng niệm Hoàng Sa trước đó đã được thống nhất là cho Đà Nẵng tưởng niệm và Đà Nẵng đã hoàn thành tới 99% toàn bộ công trình tưởng niệm. Nhưng mà chỉ đến giây phút cuối cùng bị ngăn lại. Còn lần này thì gần như là có một sự dứt khoát từ một chỉ thị mật nào đó từ Ban Tuyên giáo Trung ương là các báo không được đưa tin. Và mới đây thôi, tờ Một Thế Giới đã phải gỡ bài đưa tin kỷ niệm ngày 17 tháng 2 xuống. Trong khi đó, các báo khác gần như là lắng tiếng. Và mặc dù ông Nguyễn Thế Kỳ là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gần như thề thốt với đài BBC rằng ông ta không biết gì về chuyện ra lệnh để ngưng những bài báo kỷ niệm về ngày 17 tháng 2. Nhưng mà dư luận thì cho rằng đây là việc đã xảy ra tới 100 lần và có thể nói là quá nhiều, đến mức người ta không thể còn tin vào bất kỳ lời lẽ của một quan chức tuyên giáo nào ở Việt Nam.
Những động thái này có vẻ không phù hợp với việc Việt Nam đang giữ một chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có phải không ạ?
Dường như chỉ sau ngày kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền đối với Việt Nam tại Thụy Sĩ vào ngày 5 tháng 2 mới vừa qua thôi, thì tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam lập tức nóng lên, và nóng lên một cách bất thường. Và điều đó làm cho tôi nhớ lại vào tháng 9 năm ngoái, năm 2013, cũng đã xảy ra một loạt vụ việc vi phạm nhân quyền liên quan tới khá nhiều tôn giáo như Cao Đài, Tin Lành, vấn đề Công giáo ở Mỹ, xô xát dữ dội. Và cũng có cả một cái dấu hiệu gần tương tự như vụ Nguyễn Bắc Truyền vừa rồi ở Đồng Tháp, là xảy ra ở nhà ông Nguyễn Tường Tụy. Ông Nguyễn Tường Tụy là một nhà văn và đồng thời là một blogger ở Hà Nội. Khi đó gia đình Phương Uyên có ra chơi Hà Nội và đến thăm nhà ông Nguyễn Tường Tụy, thì đột ngột vào buổi tối trước khi gia đình họ rời Hà Nội chuẩn bị lên máy bay về Sài Gòn, thì có khoảng 20 công an và côn đồ mặc thường phục nhào vào nhà bắt họ đi và đánh đập khá tàn nhẫn, bắt một cách vô cớ, nhưng mà sau 6 tiếng đồng hồ thì lại thả một cách vô cớ, cũng không có đưa ra một lý lẽ nào đủ thuyết phục. Điều đó làm rung beng dư luận và công luận, kể cả báo đài quốc tế. Và dường như là có một sự cố ý để làm rung beng như vậy, thông tin cho báo đài quốc tế để báo đài quốc tế thông tin lại cho trong nước, khuấy động dư luận quốc tế và tạo ra một sự phản ứng đáng kể của dư luận phương Tây đối với Việt Nam về vấn đề vi phạm nhân quyền. Thì lần này cũng vậy. Sự việc bắt và thả Nguyễn Bắc Truyền chỉ vì vấn đề công nợ, và sau đó bắt Bùi Hằng cùng một số người khác, cũng đang gây ra một làn sóng phẫn nộ khá từ giới chức quan ngại về vấn đề nhân quyền của phương Tây. Hai thời điểm tháng 2 năm nay và tháng 9 năm ngoái lại có một điểm chung là thế này, liên quan tới vấn đề Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Vào thời điểm tháng 9 năm ngoái, nếu tôi nhớ không lầm, thì những vụ việc vi phạm nhân quyền xảy ra trước khi diễn ra vòng đàm phán thứ 18 tại Brunei, cấp bộ trưởng về vấn đề TPP. Còn lần này thì vào cuối tháng 2, theo dự kiến thì sẽ diễn ra cuộc đàm phán vòng thứ 21 cấp bộ trưởng cũng về TPP. Một điểm nữa cũng không thể không nói tới là tháng 9 năm trước, cùng với sự việc sắp xảy ra vòng đàm phán tại Brunei về TPP, cũng là một chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới New York gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Và có đề cập tới cũng là vấn đề TPP.
Dạ, còn lần này thì sao thưa anh?
Có lẽ người ta cũng đang đặt dấu hỏi đối với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, tại vì ngay từ đầu năm, chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng đã đưa ra một thông điệp, và đây là một thông điệp khác hẳn với các thông điệp của các nguyên thủ khác ở Việt Nam từ trước thế này, liên quan tới những cụm từ mà ông Dũng đặt ra vấn đề về nắm chắc mọi cờ dân chủ, nhà nước kiến tạo phát triển, và kể cả người dân có quyền được làm những gì mà pháp luật không cấm. Như vậy, sau hai cái sự biến từ tháng 9 năm ngoái cho tới tháng 2 năm nay, và có một cái điểm chung liên quan tới TPP, và có lẽ cũng có một cái điểm chung liên quan tới Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, thì không thể tránh được dư luận họ đang rất hoài nghi, và còn hơn nữa là nghi ngờ về khả năng là liệu những hành vi được coi là vi phạm nhân quyền vừa rồi của một số giới chức ở các địa phương và ngay tại Hà Nội là chỉ vì thái độ phản kháng đối với nhân quyền, hay còn lý do nào khác, hay còn một khả năng mà dư luận cũng đang đặt ra là liệu có đang diễn ra một chiến dịch của một lực lượng nào đó ngăn trở một lực lượng khác. Có dư luận còn cho là cụ thể hơn, liệu đó có phải là một chiến dịch của lực lượng được gọi là phe bảo thủ để cản trở, ngăn cản phe lợi ích trong việc ngả về phương Tây, xích lại gần hơn với phương Tây, hay là thân với phương Tây hơn?
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thời giờ phân tích về tình hình gần đây tại Việt Nam. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.se. Xin cảm ơn quý vị.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngừng sách nhiễu giới bảo vệ nhân quyền. Tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân không được gặp luật sư trước phiên xử phúc thẩm 18 tháng 2. Chính quyền Thái Lan cố gắng tái chiếm nhiều địa điểm bị người biểu tình trấn giữ ở thủ đô Bangkok. Ngoại trưởng Mỹ gặp Chủ tịch Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng tại Á Châu. Khủng bố ở Tân Cương, 15 người chết, trong đó có 2 cảnh sát Trung Quốc. Ý thay thủ tướng do bất đồng nội bộ trong đảng cầm quyền. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ ủng hộ ngầm Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc. Phải chăng có một chiến dịch pha đám không cho Việt Nam lại gần với phương Tây? Nhà báo Phan Chí Dũng từ Sài Gòn phân tích. Trước khi mời quý thính giả theo dõi một phóng sự của Thanh Phương về lễ ký kết hiệp định trao các tư liệu thính thị nghe nhìn của Pháp cho Việt Nam, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chẳng nhất các báo lớn của Pháp ngày hôm nay tập trung vào tình hình trong nước, sức khỏe, công chức, chính phủ đang chuẩn bị các biện pháp tiết kiệm khắc nghiệt là hàng tựa trang nhất của tờ Le Monde. Bên cạnh tin vui về chiến thắng kép của vận động viên Martin Fourcade tại Thế vận hội mùa đông Sochi trong hai môn trượt tuyết và bắn súng, Le Figaro chú ý đến cuộc cải cách thuế địa phương đang được chuẩn bị với con mắt ngờ vực. Các tầng lớp trung lưu và khá giả có thể bị thua đậm trong cuộc cải cách này là nhận định của tờ báo. Cũng liên quan đến kinh tế địa phương nước Pháp, L'Humanité hướng cái nhìn về các thị trường chiến sĩ đang kiên cường bảo vệ việc làm bằng nhiều cách, bất chấp khả năng hành động rất bị giới hạn của họ. Báo kinh tế Les Echos thì quan tâm đến triển vọng tuyển mộ các nhân viên cao cấp trong năm 2014 tại Pháp. Libération dành phần đầu số báo cho cựu giám đốc cơ quan tình báo nội địa Pháp với tựa đề trên trang nhất Scaccini, viên cảnh sát của Sarkozy, bắt đầu thổ lộ. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối của một điểm báo. Nhìn sang châu Á, truy quét thủ đô Séc, nhưng Bắc Kinh không từ bỏ thị trường mại dâm khổng lồ. Cuộc tấn công bất ngờ của chính quyền Trung Quốc vào thủ phủ của ngành công nghiệp tình dục ở Quảng Đông hồi tuần trước là một đề tài được tờ Libération nhìn dưới một góc độ khác. Vừa xóa bỏ tệ nạn xã hội, Bắc Kinh vừa câu khách. Bài viết của thông tín viên gửi về từ Bắc Kinh ghi nhận, cuộc tấn công nhắm vào hoạt động mại dâm được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin dồn dập, trên thực tế chỉ nhằm để trấn an dân cư hơn là để tiêu diệt một thị trường chiếm đến 6% tổng sản phẩm quốc nội.
Mới đầu bài viết, Libération mô tả chiến dịch truy quét bất ngờ với sự tham gia của 9.000 nhân viên công an, nhắm vào gần 2.000 cơ sở massage, karaoke, tắm hơi, khách sạn, trung tâm giải trí. Một đại biểu quốc hội bị câu lưu, 8 sĩ quan công an địa phương bị tình nghi là những tiền ăn chia từ các hoạt động mại dâm, đồng quản. Đồng thời, với chiến dịch trên thực địa, chính quyền Bắc Kinh cũng tung ra một chiến dịch tuyên truyền. Vài giờ trước cuộc bố sáp của công an, kênh truyền hình nhà nước đã tung ra một phóng sự chưa từng thấy trên làn sóng chính thức. Phóng sự do phóng viên của đài mang camera kín thực hiện tại Đông Quảng vào tuần trước, đưa khán giả đến với nhiều địa điểm mua bán sex, mục kích hàng loạt cảnh tượng, việc khách hàng tìm chọn người mình ưa thích trong số các cô gái làm chơi, mang theo số hiệu, kèm theo giá bán định sẵn.
Mặc dù chiến dịch truy quét các hoạt động mua bán tình dục tại Đông Quản, Quảng Đông, nhìn bên ngoài có vẻ rất rầm rộ, nhưng trên tổng số 2.000 cơ sở bị khám xét, chỉ có hơn 10 cơ sở thực sự bị đóng cửa, theo Tân Hoa Xã, và chỉ có 67 người bị bắt. Số lượng người bán dâm tại Trung Quốc ước tính khoảng 6 triệu, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Điều gây ấn tượng hơn, theo nhà kinh tế Yan Fan thuộc Đại học Giangpha Bắc Kinh, thì ngành công nghiệp sex chiếm tới 6% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Một chiến dịch truy quét mại dâm thực sự ở quy mô quốc gia có thể làm tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc khựng lại, thậm chí có thể khiến giá chứng khoán sụt mạnh.
Libération điểm lại các mốc chính trong thái độ của chính quyền Trung Quốc đối với nghề bán dâm, từ chỗ đóng cửa hoàn toàn các nhà thổ sau khi nắm quyền, năm 1949, cho đến chỗ thừa nhận không chính thức các hoạt động mua bán dâm với số lượng các sex shop khoảng 200.000 như hiện nay. Đồng Quảng nổi tiếng là thành phố công nghiệp tình dục hàng đầu với các dịch vụ sex đúng tiêu chuẩn quốc tế, và cùng với sự nở rộ của các hoạt động này là khoảng 1 triệu người mắc bệnh giang mai tại tỉnh Quảng Đông.
Liberation thông báo chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội được mở rộng tại tỉnh Quảng Đông và có thể tiếp tục trên toàn quốc trong những tháng tới. Khép lại phóng sự là nhận định của nhà tình dục học Trung Quốc, bà Li Yanhe. Theo đó, các nỗ lực của chính quyền là vô ích vì sex là một nhu cầu căn bản của con người. Hiện tại, thái độ đối với việc mua bán dâm cũng đã có những thay đổi rất lớn. Một dự luật hợp pháp hóa nghề bán dâm được chuẩn bị tại Quốc hội. Về phần mình, nhà tình dục học nói trên nhận định những người bán dâm trên thực tế đã trở thành một bộ phận của giai cấp công nhân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tình hình biến động chính trị tại nước Ý là chủ đề thời sự châu Âu được nhiều báo Pháp quan tâm. Le Zico nhấn mạnh trên trang nhất, một người hùng mới ở nước Ý muốn gia tăng cải cách. Thủ tướng Ý bị buộc phải từ chức, Le Figaro ghi nhận. Matteo Renzi, yếu tố gây sốc của cánh tả, là hàng tựa của tờ Liberation.
Le Figaro thuật lại những giây phút cuối cùng của cựu thủ tướng Ý Enrico Letta, lãnh đạo Liên hiệp cánh tả với cánh trung hữu, muốn cưỡng lại đến cùng các áp lực của người cùng đảng Dân Chủ, buộc ông phải từ chức sau gần một năm cầm quyền. Tờ Nhật Báo có bài Một người Florentine tất bật mang phong cách của Blair, cựu thủ tướng Anh, mô tả tính cách và quá trình nổi lên của Matteo Renzi, người hùng mới của đảng Dân Chủ Ý, người buộc cựu thủ tướng Enrico Letta phải ra đi.
Về chủ đề này, tờ Le Monde có bài phân tích nước Ý một lần nữa bên bờ khủng hoảng chính trị, với câu hỏi được đặt ra là làm sao giới chính trị Ý lại có thể cho phép một cuộc khủng hoảng chính trị mới sau khi đã liên tục trải qua nhiều đợt khủng hoảng chính trị nghiêm trọng trong thời gian hơn 2 năm trở lại đây. Theo một cuộc điều tra dư luận mới đây tại Ý, thì 68% người Ý và 58% người Ý thuộc cánh tả không chấp nhận cú Staffetta, theo tiếng Ý tạm dịch là cuộc thay người giữa chừng này. Về thời sự quốc tế, báo Le Monde có bài Kỳ thị đối với phụ nữ là một cản trở cho phát triển. Dẫn lại báo cáo của Quỹ Dân số Quốc tế vừa được công bố vào hôm thứ Tư, Le Monde được cho biết Liên Hiệp Quốc báo động tình trạng phụ nữ và đặc biệt là các thiếu nữ là nạn nhân của các phân biệt đối xử nặng nề. Tài liệu phân tích dài 400 trang dựa trên số liệu do 176 nước cung cấp cho biết, nếu như tỷ lệ tử vong do mang thai và sinh nở giảm gần một nửa kể từ năm 1990 đến nay, thì vào năm 2010 mỗi ngày vẫn còn 800 phụ nữ chết khi sinh nở. Tại các nước đang phát triển, 1/3 thiếu nữ chưa đến 18 tuổi bị cưỡng hôn, 220 triệu phụ nữ không có khả năng có được phương tiện tránh thai, và 1/3 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực nói chung và bạo hành tình dục nói riêng. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận một xu thế tích cực là 70% các nước coi bình đẳng giới và tôn trọng quyền phụ nữ là ưu tiên cho phát triển. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia nỗ lực gấp bội, đặc biệt là các nước không tôn trọng các cam kết được đưa ra tại hội nghị của Liên Hợp Quốc ở Cairo về y tế, giáo dục và chống nghèo đói cách đây 20 năm.
Báo chí Pháp tiếp tục có nhiều bài về chuyến công du của Tổng thống Hollande tại Hoa Kỳ, đã khép lại hôm thứ Tư vừa qua. Hollande tại Mỹ, ngoại giao, công việc và cô đơn, là hàng tựa phóng sự của Liberation. Phóng sự của Liberation ghi nhận các chi tiết đặc biệt trong 3 ngày công du của phái đoàn Tổng thống Pháp, không có người tình đệ nhất cùng đi. Một chuyến công du không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương Pháp-Mỹ, mà cũng rất quan trọng đối với việc cải thiện nội tình nước Pháp.
Từ cuộc tọa đàm thân mật với Tổng thống Mỹ trên chuyến bay của Air Force One trong thời gian khoảng 40 phút, đến 50 bước chân của hai Tổng thống ngoài các thể thức ngoại giao định sẵn, những bài phát biểu với báo giới được đưa ra rồi rút lại của Chủ tịch giới doanh nghiệp Pháp Pierre Gattaz, hay buổi dạ tiệc tại Nhà Trắng khi nữ ca sĩ Mary Blige hát bài Ne me quitte pas, đừng rời bỏ tôi, với một tổng thống vừa chia tay với người tình. Một sự kiện khác đặc biệt đáng chú ý là thái độ mặn nồng của ông François Hollande với giới doanh nhân Pháp trong ngành công nghệ net tại Hoa Kỳ, nổi bật với hình ảnh ôm hôn thắm thiết giữa Tổng thống Hollande và ông Carlos Díaz, người khởi xướng phong trào đòi chính quyền xét lại chính sách với startup, các doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm hồi cuối năm 2012. Cũng về chủ đề này, Le Figaro có bài Chiến dịch quyến rũ của ông Hollande tại thung lũng Silicon. Vẫn liên quan đến nước Pháp, việc cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc nội chuẩn bị trả lời trước tư pháp là sự kiện đặc biệt được Libération chú ý qua hồ sơ Scassini, viên cảnh sát của Sarkozy, bắt đầu thổ lộ. Báo Libération cho biết, thứ ba tuần tới, ông Scassini sẽ phải trả lời thẩm vấn của tư pháp liên quan đến nghi vấn sử dụng các nhân viên an ninh để thu thập thông tin điện thoại của một phóng viên báo Le Monde. Libération có bài phỏng vấn cựu giám đốc tình báo quốc nội Pháp nhân dịp nhân vật được mệnh danh là cá mập ra sách. Vẫn theo Libération, trong thời gian gần đây, cựu lãnh đạo tình báo Pháp liên tục có các trả lời phỏng vấn để đưa ra quan điểm riêng về một loạt các vụ việc. Scassini, viên cảnh sát lớn, không còn giữ bí mật về điều gì cả, là hàng tựa của bài phóng sự trên Libération.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của Thanh Phương về lễ ký kết hiệp định trao các tư liệu thính thị nghe nhìn của Pháp cho Việt Nam.
Tạp chí Văn hóa.
Nhân năm Pháp Việt Nam và năm Việt Nam Pháp 2013-2014, ngày hôm qua với sự hiện diện của hai Bộ trưởng Văn hóa Pháp Aurélie Filippetti và Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, ông Đào Quốc Hùng, Tổng giám đốc Viện Phim Việt Nam và ông Mathieu Gallet, Chủ tịch Tổng giám đốc Viện Nghe nhìn Quốc gia Pháp INA, đã ký một hiệp định trao cho phía Việt Nam một bộ sưu tập những tư liệu phát thanh truyền hình ghi lại những thời điểm quan trọng kể từ khi Việt Nam giành độc lập cho đến Hiệp định Geneva, tức là thời kỳ từ năm 1945 tới năm 1954. Trong bài diễn văn tại lễ ký kết hiệp định, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Filippetti nhấn mạnh rằng những tư liệu nói trên sẽ đóng góp vào việc tái hiện lịch sử và duy trì ký ức ở Việt Nam về một giai đoạn rất quan trọng.
C'est un très grand honneur pour moi de présider en présence de monsieur le ministre vietnamien.
Đây là một vinh dự lớn đối với tôi, cùng với ngài Bộ trưởng Việt Nam chủ trì lễ ký kết hiệp định giữa Chủ tịch INA Mathieu Gallet và Viện trưởng Viện phim Việt Nam Đào Quốc Hùng trao cho phía Việt Nam những tư liệu truyền hình và truyền thanh. Lễ ký kết này diễn ra rất đúng thời điểm vào dịp khai mạc năm Việt Nam tại Pháp, năm Pháp Việt Nam và năm Việt Nam Pháp, giúp cho người dân, nhất là giới trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa hai nước chúng ta, giúp tăng cường quan hệ đối tác và hình thành những mối quan hệ lâu bền giữa người dân hai nước. Tôi vui mừng khi thấy hai bên ký kết một hiệp định có ý nghĩa biểu tượng và lịch sử rất lớn. Nhờ sự hợp tác này mà nước Pháp chia sẻ một phần di sản tư liệu nghe nhìn cho Viện Phim Việt Nam với hơn 100 giờ tư liệu, một bộ sưu tập ghi lại những thời khắc đáng ghi nhớ trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam từ năm 1945 đến Hiệp định Geneva năm 1954. Bộ sưu tập này sẽ đóng góp vào việc tái hiện lịch sử và duy trì ký ức ở đất nước của các bạn và cũng góp phần củng cố mối quan hệ giữa Pháp với Việt Nam. Những tư liệu đánh dấu những thời điểm quan trọng này sẽ được phổ biến cho các thế hệ trẻ. Sự hợp tác này cũng rất quan trọng đối với nước Pháp, vì đây cũng là bước khởi đầu để chúng ta cùng nhau xây dựng một ký ức chung, bao gồm cả những thời điểm đáng ghi nhớ, những thời điểm khó khăn nhất, đau thương nhất của lịch sử hai nước. Tôi hy vọng là những hình ảnh và âm thanh tạo thành ký ức chung này sẽ được phổ biến cho nhiều người dân Việt Nam.
Madame, que ces images et ces sons qui fondent notre mémoire collective puissent être partagés par le plus grand nombre de Vietnamiens.
Đáp lại Bộ trưởng Pháp, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cũng cho rằng rất cần phổ biến những tư liệu nói trên cho giới trẻ ở Việt Nam.
Kính thưa bà Bộ trưởng, kính thưa các bạn Việt Nam và các bạn Pháp, tôi thật sự rất là xúc động và vui mừng vì mở đầu cho những hoạt động những ngày văn hóa Việt Nam tại Pháp, thì hôm nay tại cái trụ sở của Văn hóa Pháp, chính tay bà Bộ trưởng đã trao lại cho chúng tôi những cái tư liệu mà gắn liền với quá trình lịch sử của dân tộc, như bà Bộ trưởng đã nói là từ giai đoạn 45-54, và trong một lịch sử của chúng ta thì có những niềm vui và có những cái không vui, nhưng đó là lịch sử. Nó là thuộc về văn hóa. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của các bạn. Và giờ đây chúng ta cùng nhau tìm lại những cái năm tháng đã qua ấy, để có thể nói với thế hệ trẻ rằng là đấy là những cái kinh nghiệm mà chúng ta cần phải rút ra, để rồi chúng ta cùng nhau xây đắp cái tình hữu nghị để làm cho đất nước, hai đất nước chúng ta trở thành đối tác chiến lược của nhau mãi mãi. Chúng tôi có trách nhiệm như bà Bộ trưởng nói, sau chuyến đi này chúng tôi về sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và các chính lãnh đạo của Việt Nam, và có trách nhiệm chuyển cái những tư liệu này đến cho nhân dân Việt Nam và đặc biệt cho giới trẻ của chúng tôi hướng về một cái giai đoạn lịch sử đã diễn ra. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Hoa Lan, Chính phủ và nhân dân Pháp và Bộ trưởng đã có những nghĩa cử hết sức là tuyệt vời đối với chúng tôi khi mà mở đầu những ngày văn hóa Việt Nam tại Pháp. Và Chủ tịch nước chúng tôi, Thủ tướng chúng tôi, nhân dân Việt Nam chúng tôi mong đợi cái ngày Tổng thống Hoa Lan đến sang thăm Việt Nam vào tháng 7 2014, cũng như bà Bộ trưởng đến thăm Việt Nam trong năm 2014 khi mà những sự kiện văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra.
Bộ sưu tập này bao gồm 203 tư liệu nghe nhìn và 128 tư liệu âm thanh, tức là tổng cộng hơn 100 giờ. Qua những tư liệu này, chúng ta có thể khám phá lại cuộc sống thường nhật của Việt Nam vào thời đó, như ngày Tết Nguyên Đán năm 1945, hay chuyến đi của Đô đốc Georges-Thierry d'Argelieu đến Lào sau khi được bổ nhiệm làm Tổng cao ủy Pháp tại Đông Dương tháng 8 năm 1945. Trong số các tư liệu này, còn có những hình ảnh về các chiến dịch quân sự trong chiến tranh Đông Dương, về các chuyến viếng thăm của các giới chức Pháp đến Đông Dương, cũng như của các giới chức Việt Nam sang Pháp, như chuyến đi của vua Bảo Đại. Người xem cũng biết được là cuộc bầu cử hội đồng thành phố đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1953 đã diễn ra như thế nào. Các trích đoạn phát thanh đã lưu lại những bài diễn văn của ông Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 9 năm 1946 hay của vua Bảo Đại ngày 24 tháng 6 năm 1949, cũng như của Thủ tướng Pháp Pierre Mendès-France ngày 21 tháng 7 năm 1954 trong phiên họp cuối cùng của Hội nghị về Đông Dương. Trả lời RFI Việt ngữ sau lễ ký kết hiệp định, ông Mathieu Gallet, Chủ tịch Tổng giám đốc Viện INA, cho biết thêm về bộ tư liệu mà ông vừa trao cho Viện trưởng Viện phim Việt Nam.
Tous ces documents étaient dans les fonds de l'INA qui sont très bien documentés, qui sont aujourd'hui numérisés.
Tất cả những tư liệu này là thuộc kho lưu trữ của INA, được thu thập từ rất nhiều nguồn và toàn bộ đã được số hóa. Cho nên chúng tôi đã có thể trao cho phía Việt Nam một đĩa cứng chứa những tư liệu đó, kèm theo các bản hướng dẫn sử dụng để có thể truy tìm dễ dàng toàn bộ các tư liệu. Đó là những hình ảnh và âm thanh từ kho tư liệu của hệ thống phát thanh và truyền hình nhà nước Pháp về thời kỳ 1945-1954. Chúng tôi trao cho phía Việt Nam để họ hiểu rõ hơn về giai đoạn lịch sử phức tạp này của hai nước. Đó là những năm tháng rất khó khăn nhưng rất quan trọng đối với cả hai dân tộc, vào lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những trang sử chung. Riêng về hợp tác giữa INA với Việt Nam thì đã có từ rất lâu. Cách đây gần 2 năm, tôi có đến Việt Nam để gặp Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam để làm việc với những người thuộc bộ phận tư liệu. Giữa INA với Việt Nam đã có rất nhiều trao đổi, nhất là về mặt đào tạo và kỹ thuật bảo quản. Tôi hy vọng là quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục lâu dài.
Beaucoup d'échanges qui sont faits notamment au niveau de la formation, de l'expertise avec le Vietnam, mais j'espère que ça va continuer.
Những tư liệu nói trên sẽ được giới thiệu cho công chúng Việt Nam trong khuôn khổ những hoạt động bất vụ lợi của Viện phim Việt Nam. Cụ thể những tư liệu đó sẽ được sử dụng ra sao và hợp tác giữa Viện phim Việt Nam với Viện INA của Pháp như thế nào? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với ông Đào Quốc Hùng, Viện trưởng Viện phim Việt Nam.
RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Đào Quốc Hùng, Viện trưởng Viện phim Việt Nam ngày hôm nay. Nhân dịp ông vừa nhận từ tay ông Mathieu Gallet, Chủ tịch INA, những cái tư liệu rất quý giá giữa Pháp và Việt Nam. Thì trước nhất là tâm trạng của ông như thế nào khi ông đón nhận những cái tài liệu đó?
Chúng tôi thực sự rất vui mừng, tại vì để đón nhận được những cái tư liệu này thì tháng 5 năm 2011, trong cái chuyến công tác của Bộ trưởng tại Pháp, thì hai Bộ trưởng Việt Nam và Pháp đã có những thỏa thuận với nhau là phía Pháp sẽ dành cho Việt Nam những cái tư liệu ghi lại những quá trình lịch sử của đất nước con người cái giai đoạn năm 1800 đến năm 1954. Thì đây là cái số tư liệu rất là quý mà Việt Nam hiện nay vẫn chưa có. Nên là chúng tôi rất là vui, và tôi cũng nghĩ rằng cái tư liệu để khi mà trình chiếu cho nhân dân Việt Nam xem thì mọi người sẽ được nhìn thấy những cái cảnh đất nước con người của đầu thế kỷ thứ 18 và thứ 19.
Nhưng trước khi tiếp nhận tư liệu này thì ông có đã biết sơ qua nội dung của những tư liệu này hay chưa?
Trong gần 3 năm chúng tôi đã làm việc với INA rất là nhiều. Thì trong cái bộ sưu tập của INA thì INA đã dành cho phía Việt Nam có một số tư liệu thôi. Thì đó là khoảng 102,5 cái chương trình tư liệu. Thì trong đó có hơn 5 tiếng đồng hồ là về hình hành động, còn lại là tư liệu về âm thanh. Thì chúng tôi đã làm việc INA rất là kỹ. Thế còn nội dung từng tư liệu thì đây là một cái số lượng tư liệu khổng lồ. Nên là chúng tôi sẽ về, chúng tôi sẽ làm lại cái nội dung kỹ hơn, mặc dù đã có sự giúp đỡ của INA rất là nhiều về cái nội dung tư liệu.
Vâng, cụ thể thì cái phương pháp làm việc của Viện Phim như thế nào để mà sắp xếp lại những tư liệu này và sau đó là trình chiếu giới thiệu cho công chúng những cái tư liệu đó?
Viện Phim Việt Nam và INA, tức là Viện Lưu trữ Phim Pháp, cùng trong cái Hiệp hội các Viện Lưu trữ Phim Thế giới thì chúng tôi cùng thống nhất có một cái điểm, quan điểm chung là cái tư liệu này nó phải là trung thực với cái nội dung của nó. Thì có thể là trong cái số tư liệu này cái nội dung nó chưa phù hợp trong cái bối cảnh cũng như là trong cái thời điểm, thì chúng tôi sẽ cùng bàn nhỏ với nhau và để xác định, để cho nó rõ là cái bối cảnh ra đời của tư liệu này nó nằm ở thời gian nào và cái địa danh nó ở đâu. Thì cái đó thì chúng tôi sẽ xem và chúng tôi sẽ cùng bàn bạc với INA để xác định rõ cái tư liệu. Tại cái tư liệu này nó từ năm 1895 nó bắt đầu, chúng ta đây cũng hơn 100 năm rồi.
Nhưng mà trong số những tư liệu đó thì nó có những cái tư liệu phản ánh giai đoạn, như là hai bộ trưởng có nói, giai đoạn rất đau thương giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Thì như vậy là trước khi trình chiếu cho công chúng chắc là các ông cũng phải trình bày lại nó trong một khung cảnh cụ thể để cho nó khỏi có sự hiểu nhầm lẫn nhau khi mà người ta nghe lại những cái lời phát biểu trước đây, ví dụ của những viên tướng Pháp, hoặc là ngược lại phía Pháp và nghe những phát biểu của phía Việt Nam.
Chính xác, tại vì cái tư liệu này không chỉ từ cái giai đoạn 1895 mà đặc biệt là cái giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam những năm 1940 đến năm 1954 thì chúng tôi sẽ xác định lại. Thì cái này thì trong cái thỏa thuận thì đây là cái tư liệu mà INA cho phía Việt Nam mượn 15 năm, thời gian 15 năm và chủ yếu để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và đào tạo. Đấy, thế nên chúng tôi sẽ phải lựa chọn những cái tư liệu và trước khi trình chiếu thì cũng phải xem xét rất là kỹ nhiều mặt, chứ không thể nào mà tất cả tư liệu có thể đưa ra được.
Thế thì nhìn chung ông đánh giá những tư liệu này có cái giá trị lịch sử như thế nào? Tức là đặc biệt nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về một cái đoạn lịch sử rất là quan trọng từ năm 45 cho tới năm 54.
Đây là cái giai đoạn lịch sử mà những tư liệu này chủ yếu là về đất nước và con người Việt Nam trong cái thời kỳ đó. Đấy, cái tư liệu nó quay chủ yếu về kỳ đó, tức là bối cảnh của người Việt Nam từ đó thế nào, rồi là cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam kháng chiến chống giặc ngoại xâm ra sao, rồi là những cái phong tục tập quán, những cái cuộc sống về của xã hội, về giáo dục của Việt Nam thế nào, chứ không phải chỉ có riêng những cái chuyện mà đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nên là cái tư liệu nó phản ánh rất nhiều và đa dạng các mặt của xã hội, chứ không chỉ có riêng về đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Vâng, thì cái buổi ký kết ngày hôm nay nó là một trong những cái hoạt động hợp tác giữa Viện Phim với lại Viện INA của Pháp. Cụ thể hơn thì cái sự hợp tác này đã có từ bao lâu rồi?
Chúng tôi làm việc với INA rất là lâu rồi, không phải chỉ có riêng cái chuyện mà chuyển giao tư liệu. Thì chúng tôi cùng nằm trong cái Hiệp hội các Viện Lưu trữ Phim nhìn thế giới, nên là chúng tôi thường xuyên trao đổi về những cái công nghệ bảo quản phim, phục hồi phim làm sao cho nó tốt. Tại vì INA là một trong những cái viện hàng đầu thế giới về công nghệ bảo quản và lưu trữ phim.
Thế thì về cái vấn đề bảo quản, lưu trữ những cái tư liệu ở Việt Nam hiện nay thì được tiến hành như thế nào? Tức là các ông có được những cái công nghệ tiên tiến nhất để có thể bảo quản tốt và lâu bền những cái tư liệu đó?
Trong những năm gần đây thì chính phủ, đặc biệt là Bộ Văn hóa đã dành rất nhiều cái đầu tư cho cái Viện Lưu trữ và Nghe nhìn. Hiện nay chúng tôi đã có những cái kho lưu trữ phim đạt cái chuẩn của thế giới. Ví dụ như đạt chuẩn về cả độ ẩm, về cả nhiệt độ. Rồi chúng tôi đã có những công nghệ, những trang thiết bị, những công nghệ mới để làm sao bảo quản cái phim cho nó tốt nhất. Thì hiện nay trong cái kho phim của Việt Nam thì có thể đánh giá khiêm tốn là cũng là một trong những cái kho phim đứng đầu khối Đông Nam Á. Nên là chúng ta đang có một khối tư liệu khổng lồ đang lưu giữ trong cái kho phim. Thì chủ trương của Bộ mà đấy là cái điều kiên quyết là làm sao phải bảo tồn nó mãi mãi cái tư liệu lưu trữ quốc gia này.
Nhưng mà ngược lại từ phía Việt Nam thì chúng ta đã có những trao đổi gì cho phía Pháp để cho người Pháp họ có thêm những cái tư liệu hiểu rõ hơn về cái một cái thời kỳ mà Pháp ở Việt Nam?
Chúng tôi đã có nhiều những cái hợp tác với nhau, có nhiều đoàn của Pháp sang Việt Nam để cùng xem xét và hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là phía Pháp hỗ trợ Việt Nam thôi. Còn cái tư liệu của chúng ta thì trải qua hai cuộc chiến tranh, cái tư liệu chúng ta bị mất rất là nhiều. Trong cái thời kỳ chiến tranh thì việc lưu giữ tư liệu rất là khó khăn. Vì vậy nên là hiện nay phía Việt Nam đang chủ yếu là đi sưu tầm lại những cái tư liệu đã có nhưng mà đã mất, đã thất lạc ở trong chiến tranh. Thì Pháp là một trong những địa chỉ mà chúng tôi tìm kiếm, trong đó có nhiều nước khác.
Vâng, chúng tôi cảm ơn rất nhiều ông Đào Quốc Hùng, Viện trưởng Viện phim Việt Nam, trả lời phỏng vấn RFI nhân dịp lễ ký kết trao những tư liệu nghe nhìn của Pháp cho Việt Nam.
Xin cảm ơn.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m, tức 9565 kHz. Và 41m, tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m, tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Trong chương trình ngày mai, mời quý thính giả theo dõi, ngoài bản tin thời sự, một điểm báo do Lê Vi biên soạn là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique 2014 dự báo sự thành công của nam ca sĩ Stromae. Tạp chí này do Tuấn Thảo biên soạn, mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả bốn phương qua nhạc phẩm Natation Synchronisée qua tiếng hát của nam ca sĩ Vincent Delerm.
Correspondant anglais, nous avons disputé des interclasses de hand et des interclasses de volley. Nous avons révisé les accords de Yalta juste à côté d'une robe en lin. Et nous avons mélangé Serge Ibrugira avec le blocus de Berlin. D'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai d'olive d'Espanaï. Nous avons essayé le dry Schweppes pamplemousse, Milos Forman et Fassbinder, les barques plastiques de Fish and Chips à Portsmouth, elles photographiaient nos erreurs. Nous avons subi le soir du 21 juin des reprises de la bombe humaine, l'eau vive à la flûte à bec par des CM1. Just like Evan, avenue du Maine. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, sur la femme qu'un balai de l'une des femmes. visage, tu fermes les yeux. Celle-là, le flash est pas parti. Là, c'était l'hôtel, le dernier soir à Malmö. Ça, je sais même pas où c'est pris.